Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, sẽ ra tòa ngay sau Tết Nguyên Đán cùng với 85 bị cáo khác trong vụ án kinh tế lớn nhất lịch sử Việt Nam liên quan đến rút ruột ngân hàng SCB, theo thông báo từ Tòa án Thành phố Hồ Chí Minh được báo chí trong nước dẫn lại. Bà Lan can phạm chính trong vụ án, bị Viện Kiểm sát truy tố về 3 tội danh là đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản, với khung hình phạt lên đến tử hình. Bà đã bị bắt vào đầu tháng 10 năm 2022 và bị tạm giam để điều tra từ đó đến nay. Ngoài ra, nữ chủ tịch này còn bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc phát hành trái phiếu rác nhằm chiếm đoạt trên 1 tỷ đô la của hàng chục ngàn nạn nhân trên khắp cả nước. Tuy nhiên, vụ án này đã được tách ra để điều tra và sẽ được xét xử riêng. Chánh tòa hình sự thuộc Tòa Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, thẩm phán Phạm Lương Toản đã được chỉ định làm quan tòa xét xử vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm này. Hiện tòa đang gấp rút chuẩn bị nhân sự và an ninh cho phiên tòa. Trang mạng VN Express dẫn lời ông Phạm Ngọc Duy, chánh văn phòng tòa án cho biết. Tòa án này cũng mở phòng riêng được bảo vệ cẩn mật làm nơi chứa tài liệu của vụ án, mà theo lời ông Duy nói với báo chí, có gần 2.500 tập đóng trong 104 thùng với khối lượng nặng 6 tấn cùng khoảng 1 triệu bút lục. Ông Duy cho hay căn phòng này được lắp đặt camera giám sát cùng hệ thống phòng cháy chữa cháy để đảm bảo an toàn. Chưa đầy một tuần sau khi bà Lan bị bắt hồi năm 2022, đã xảy ra một vụ cháy tại tòa nhà Vạn Thịnh Phát nằm trên đường Nguyễn Huệ, quận Nhất. Tuy nhiên, vụ cháy đã nhanh chóng được dập tắt và không có thiệt hại đáng kể. Theo cáo trạng của Viện Kiểm soát được truyền thông trong nước trích dẫn, bà Lan bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 304.000 tỷ đồng của ngân hàng SCB mà bà nắm giữ đến 91,5% cổ phần trong tổng số hơn 1 triệu tỷ đồng mà ngân hàng này đã cho tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các công ty con trong hệ sinh thái của tập đoàn này vay. Cùng ra tòa với bà Lan là 85 bị cáo, trong đó có các cán bộ của các cơ quan ngân hàng nhà nước, thanh tra chính phủ và kiểm toán nhà nước, cùng 45 người là lãnh đạo quan chức của SCB qua các thời kỳ. Những người này bị truy tố về các tội danh tham ô tài sản, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng. Vụ án Vạn Thịnh Phát là đại án trọng điểm thuộc diện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu. Trong các phiên họp trước đây, cơ quan này cho biết sẽ sớm đưa vụ án này ra xét xử. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của VOA qua các diễn đàn của các nạn nhân SCB, hơn 40.000 nạn nhân bị dính vào vụ lừa đảo trái phiếu của bà Lan thông qua ngân hàng SCB vẫn đang mòn mỏi chờ lấy lại được tài sản đã bị mắc kẹt trong vụ án gần 2 năm qua. Họ đang mong chờ tòa đưa vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Lan ra xét xử, nhưng hiện giờ vẫn chưa rõ đến khi nào vụ án này mới được điều tra xong và đưa ra xét xử. Bộ Công an vào cuối tháng trước cho biết họ đã chuyển sang giai đoạn 2 của đại án Vạn Thịnh Phát và xác định được rằng bà Lan sử dụng hàng trăm ngàn tỷ đồng để rửa tiền thông qua bất động sản và chuyển ra nước ngoài. Bộ này nói họ đang tích cực mở rộng điều tra và sẽ sớm thông báo kết quả.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao ở Hà Nội Phạm Thu Hằng hôm 11 tháng 1 yêu cầu Mỹ không đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo và cho biết Hà Nội sẵn sàng trao đổi với Washington để thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Cũng như lần trước, theo báo chí trong nước, bà Hằng khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm quyền con người cũng như quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng của người dân. VN Express dẫn lời bà Hằng nói rằng điều đó đã được thể hiện rất rõ trong Hiến pháp năm 2013 và hệ thống pháp luật của Việt Nam cũng như được đảm bảo tôn trọng trên thực tế. Việt Nam lấy làm tiếc và yêu cầu Mỹ không đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo và cần có đánh giá khách quan dựa trên thông tin chính xác và toàn diện về tình hình tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Việt Nam, bà Hằng nói theo báo Lao động. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, vài tháng sau khi Việt Nam và Hoa Kỳ nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố hôm 4 tháng 1 tiếp tục đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt do các vi phạm bị coi là nghiêm trọng về tự do tôn giáo. Trong cuộc họp báo được báo chí Việt Nam ghi nhận, bà Hằng nói rằng Việt Nam sẵn sàng trao đổi với phía Mỹ về các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và tôn trọng lẫn nhau, góp phần vào việc thúc đẩy cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa Việt Nam và Mỹ. Theo đạo luật tự do tôn giáo Frank Wolf được Quốc hội Mỹ thông qua và Tổng thống ký ban hành vào năm 2016, danh sách theo dõi đặc biệt bao gồm các nước tham gia hoặc dung túng các hành vi vi phạm tự do tôn giáo nghiêm trọng nhưng chưa đến ngưỡng bị liệt vào danh sách quốc gia quan tâm đặc biệt CPC, gồm có các quốc gia có vi phạm có hệ thống liên tục và nghiêm trọng. Trong thông cáo hôm 4 tháng 1, Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay danh sách theo dõi đặc biệt của bộ này gồm có Algeria, Azerbaijan, Cộng hòa Trung Phi, Comoros và Việt Nam. Còn trong CPC có Myanmar, Trung Quốc, Cuba, Triều Tiên, Eritrea, Iran, Nicaragua, Pakistan, Nga, Ả Rập Xê Út, Tajikistan và Turkmenistan. Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ đã nhiều lần khuyến nghị Bộ Ngoại giao Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách CPC vì cho rằng quốc gia Đông Nam Á vi phạm tự do tôn giáo nghiêm trọng có hệ thống và đang tiếp diễn. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng hôm 11 tháng 1 đánh giá tích cực về việc các bộ trưởng ngoại giao của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN ra tuyên bố về duy trì và thúc đẩy ổn định hàng hải ở Đông Nam Á. Trả lời câu hỏi của phóng viên, bà Hằng nói rằng tuyên bố này thể hiện sự đoàn kết và tiếng nói thống nhất vai trò trung tâm và quyết tâm của ASEAN trong bảo vệ hòa bình, ổn định, xây dựng các vùng biển, trong đó có Biển Đông, thành không gian hợp tác và phát triển theo Thông tấn xã Việt Nam. Tuyên bố của các ngoại trưởng ASEAN đưa ra hôm 30 tháng 12 thừa nhận sự cần thiết phải duy trì và tăng cường sự ổn định hàng hải trong khu vực của chúng ta và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác hàng hải và tìm kiếm các sáng kiến mới hướng tới mục tiêu này. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam được dẫn lời nói rằng tuyên bố của ASEAN tái khẳng định lập trường, nguyên tắc trong xây dựng lòng tin kiềm chế giải quyết hòa bình các tranh chấp dựa trên luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Tuyên bố cũng truyền tải thông điệp của ASEAN là mong muốn các đối tác ủng hộ, đóng góp xây dựng để cùng Hiệp hội hiện thực hóa quyết tâm trên, bà Hằng nói, theo Thông tấn xã Việt Nam. Là thành viên tích cực và có trách nhiệm của ASEAN, Việt Nam luôn sẵn sàng chung tay cùng các nước thành viên ASEAN và các đối tác trong nỗ lực này. Trong một diễn biến khác liên quan tới Biển Đông và ASEAN, theo Reuters, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia hôm 9 tháng 1 nói rằng nước bà sẵn sàng hợp tác với các quốc gia Đông Nam Á khác để hoàn tất bộ quy tắc về ứng xử ở Biển Đông đã bị trì hoãn bấy lâu nay. Indonesia và nhiều nước khác, trong đó có Việt Nam, có tuyên bố chủ quyền chồng chéo với Trung Quốc ở vùng biển này.
Cảnh sát quốc gia Ireland bắt đầu tiến hành điều tra về buôn người sau khi 14 di dân không giấy tờ bị phát hiện trong một xe container đông lạnh trên chiếc phà vừa cập cảng Rosslare vào sáng ngày 8 tháng 1, theo tờ Irish Times. Trong khi đó, Đại sứ quán Việt Nam ở Anh cho biết họ được cảnh sát sở tại thông báo có 3 người nghi là công dân Việt trong số những người này và đang phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh danh tính, theo ghi nhận của VN Express thuộc Thông tấn xã Việt Nam hôm 11 tháng 1. Đại sứ quán đã liên hệ với Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ Ireland cũng như cảnh sát Dublin đề nghị cung cấp thông tin cũng như để đảm bảo các di dân lậu này được đối xử nhân đạo và đúng pháp luật vẫn theo Vietnam Plus. Những di dân này, theo tường trình của Irish Times, đã phải khoét một lỗ bên trong container khi họ gần cạn không khí để thở. Tờ Nhật báo của Ireland cho hay trên container xuất phát từ Zeebrugge của Bỉ lúc 3 giờ sáng, có 10 người cuốc đến từ Iran và Iraq, trong đó có 2 bé gái 6 và 4 tuổi, 1 người từ Thổ Nhĩ Kỳ và 3 người từ Việt Nam. Vẫn theo Irish Times, 9 đàn ông, 3 phụ nữ và 2 bé gái đã được khám sức khỏe và được cho là ổn. Sở Cảnh sát hạt Westfall và Cục Di trú Quốc gia đang liên hệ với các đơn vị tương nhiệm ở nước ngoài thông qua Europol để giúp họ điều tra vụ việc và đang thẩm vấn 14 di dân này với sự giúp đỡ của thông dịch viên. Vẫn theo Irish Times, thủy thủ đoàn trên phà đang hỗ trợ cảnh sát trong cuộc điều tra và các di dân này đang được Cơ quan Bảo vệ Chỗ ở Quốc tế EPAS và Tunsla, Cơ quan về Trẻ em và Gia đình, giúp đỡ. Tin cho hay nhà chức trách đang cố gắng tìm hiểu xem họ đã lên xe tải vào lúc nào. Chiếc xe container được chất hàng ở gần Paris trước khi lên đường đến Zeebrugge. Phát biểu tại triển lãm Nhà khoa học trẻ và công nghệ BT, Tổng thống Ireland, ông Michael D. Higgins, được Irish Times trích lời nói người dân phải nỗ lực nhiều hơn để tìm hiểu tình trạng buôn người như vậy sẽ dẫn đến các rủi ro như thế nào. Chúng ta chưa thực sự làm đủ để lắng nghe câu chuyện của những người đã trở nên tuyệt vọng như vậy, ông nói theo Irish Times. Tổng thống Higgins nói, nếu chúng ta muốn hiểu về di dân lậu, chúng ta phải nhìn vào sự cùng đường làm cho người ta vay mượn và tìm đến bọn buôn người. Có thông tin cho rằng cuộc gọi cầu cứu là của một phụ nữ người Quốc bên trong container khi xe đang trên phà từ Pháp đến cảng Rosslare và thuyền trưởng đã ra lệnh lục soát theo Irish Times. Cuộc gọi cầu cứu đã được tuần duyên Anh tiếp nhận và cơ quan này đã báo động với giới chức Ireland. Nhật báo Ireland cho biết hành trình từ Zeebrugge thường phải mất từ hơn 24 giờ cho đến 2 ngày và chiếc phà đã hoãn thời gian đến Rosslare vào sáng sớm ngày 8 tháng 1 do thời tiết xấu. Brendan Howling, hạ nghị sĩ thuộc đảng lao động đại diện hạt Westford, được tờ Irish Times dẫn lời nói rằng việc 14 người bị nhốt trong container là hành động tàn nhẫn để kiếm tiền. Ông Howling nói rằng cơ sở hạ tầng mới của cảng Rosslare dự kiến hoàn thành vào cuối năm tới sẽ cải thiện đáng kể công tác kiểm soát. Phát biểu trên chương trình Morning Ireland của đài phát thanh RTE, ông Gert Carthy, ủy viên hội đồng hạt Westford, cho hay những di dân lậu này đã được khám sức khỏe và được chăm sóc tại chỗ, rồi sau đó được chuyển đến một trung tâm xử lý ở Dublin, nơi có phiên dịch, theo Irish Times. Ông Carthy cho rằng, đây là chuyến đi khá thách thức và rất nguy hiểm cho bất cứ ai. Phát biểu cũng trên chương trình Morning Ireland, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Đường bộ Ireland nói rằng, những di dân này phải cần ai đó giúp đỡ để vào trong container, và người đó phải biết cách thao túng các ổ khóa và dấu niêm phong. Ông Eugene Renan nói không có ai tử vong là điều may mắn. Bộ trưởng Tư pháp Ireland Helen McEntee nói bà vô cùng quan ngại về vụ việc theo Irish Times.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.